Thư nữ công lược, chương 155, chuyển nhà chung, góc truyện audio.com. Hổ phách có thể nhìn ra tâm tư thái phu nhân, đừng nói là thập nhất nương cùng lão nhân hầu hạ nhiều năm bên người thái phu nhân. Trong lòng thập nhất nương có chút bất an, theo đạo lý Trinh tỷ nhi lớn như vậy, hẳn là một mình phân viện ở mới đúng. Nàng đem Trinh tỷ nhi để ở lại bên người, một là thực thích Trinh tỷ nhi, nghĩ muốn cùng nàng bồi dưỡng một chút cảm tình, hai là nghĩ muốn thừa cơ hội này đem Chuân ca nhi đưa tới. Cũng không trụ lâu dài cho nên đem nàng để ở nhà chính, dù sao Đông viện còn có vài vị di nương, từ lệnh nghi lui tới cũng không có phương tiện. Cố tình ngũ phu nhân vừa muốn tránh công nghiêu, nhất thời không có địa phương thích hợp. Vốn nghĩ sang năm qua mùa hè, ngũ phu nhân cũng sẽ ra tháng, đến hoa viên tìm chỗ tốt cho nàng trụ một mình. Không nghĩ lại làm thái phu nhân đưa ra một bút tích lớn như vậy. Nàng không khỏi kêu một tiếng, nương rồi lại không biết nên giải thích như thế nào cho tốt. Thái phu nhân cười tủm tỉm vỗ vỗ tay của nàng, trong mắt sáng tỏ. Đừng sợ, tiền phòng này ta bỏ ra. Mọi người nghe thấy đều cười rộ lên, thập nhất nương chỉ phải đem tính toán lúc trước đặt ở trong lòng. Vừa lúc có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, mama bên người Uy Bắc Hầu phủ Lâm đại phu nhân lại đây vấn an tứ phu nhân. Thái phu nhân cười nói, người đi nhìn xem, ta cùng Trinh tỷ nhi Chuân ca ở trong sân đi dạo. Thập nhất nương trả lời mà đi. Hai vị mama Lâm gia cũng lại đây đưa thiệp mời cho Trinh tỷ nhi. Đại tiểu thư nhà của chúng ta thỉnh đại tiểu thư quý phủ đi qua thưởng mai. Thập nhất nương cười tiếp thiệp mời. Đến lúc đó nhất định đi, thưởng cho hai vị mama xong thì đi đông xương phòng. Thái phu nhân chỉ phòng chính của nhà chính, phòng tiểu hài tử, không cần tranh sơn thủy, dùng chim hoa có vẻ hoạt bát. Thấy thập nhất nương tiến vào, nhìn nàng, thập nhất nương vội cầm thiệp mời trong tay đưa cấp thái phu nhân. Lâm gia đại tiểu thư mời Trinh tỷ nhi chúng ta đi thưởng tuyết đó. Trinh tỷ nhi ngẩn ra, không nghĩ tới Tuệ tỷ nhi nói là làm Lâm gia thế nhưng cũng không có người ngăn đón. Trong lúc nhất thời, rất là hâm mộ, lại lo lắng thập nhất nương không đáp ứng, làm thương tâm Tuệ tỷ nhi, về sau nàng sẽ không để ý tới mình nữa, lại sợ thập nhất nương ngại mặt mũi đáp ứng nhưng trong lòng không thoải mái, mình đi cũng không thể diện. Càng nghĩ, ánh mắt không khỏi xem xét thập nhất nương. Thập nhất nương hướng tới nàng cười. Trinh tỷ nhi chúng ta nhanh như vậy đã có người nhớ thương rồi. Từ thị huynh đệ lúc còn bé cũng là nhân vật nghịch ngợm gây sự, nếu không trong nhà xảy ra nhiều chuyện liên tiếp nàng cũng sẽ không đem Trinh tỷ nhi để ở nhà. Vì Bắc Hầu là hàng xóm tốt, Trinh tỷ nhi cùng Tuệ tỷ nhi các nàng đi lại nhiều cũng tốt. Vậy an bài đi, đến lúc đó cho Đỗ Mama cùng đi qua. Thái phu nhân phân phó thập nhất nương, thập nhất nương lập tức cười ứng. Trinh tỷ nhi thấy tất cả mọi người thực đồng ý nàng đi, đáy mắt còn có ý cười. Chuân ca ở một bên reo lên, ta cũng phải đi. Trinh tỷ nhi mặt lộ vẻ khó xử, đi sao? Tuệ tỷ nhi không có thỉnh hắn, mạo muội mang thêm một người đi có chút ngượng ngùng, không mang đi, lại sợ Chuân ca nhi mất hứng ẩm ý, phá hư hứng chí của thái phu nhân cùng thập nhất nương. Thập nhất nương nhìn thấy rõ ràng, liền cười nói, chuyện cô nương chưa chồng, ngươi một cái nam tử hán đến đó trộn rộn làm gì? Ta gọi dụ ca cùng ngươi chơi thế nào? Thái phu nhân nghe cong mày. Chuân ca đã lớn tiếng nói. Góc truyện audio.com, ta cùng với tam ca chơi. Vậy ngươi phải nghe lời ta nói. Thập nhất nương nói. Chuân ca lập tức gật đầu. Ta muốn cùng tam ca đi cưỡi ngựa. Thập nhất nương cười rộ lên. Tốt, ta muốn xem kiệm ca nhi từ chỗ nào chuẩn bị ngựa cho ngươi. Tất cả mọi người cười rộ lên. Bên kia Kiều Liên phòng bưng trà nóng ngồi ở Lâm Song đại kháng, biểu tình có vẻ rất là do dự không quyết định được. Thái phu nhân đang ở tại chính viện, chúng ta thật sự không qua sao. Trước kia nàng thực thích ta, Tú Duyên áp thấp thanh âm kiên nhẫn khuyên, tiểu thư trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại, huống chi từ lúc ngài tiến môn, thái phu nhân chưa bao giờ một mình gặp qua ngài, cũng không ở trước mặt những người khác nói một hai câu chi kỳ cùng ngài, vẫn là thái thái nói rất đúng. Hiện tại ngài có thể dựa vào chỉ có hầu gia, ngàn vạn lần đừng ngỗ nghịch ý tứ hầu gia. Kiều Liên phòng răng cắn môi đỏ mọng không trả lời. Tú Duyên nhìn thấy biết nàng còn không có cam chịu bất quá, nếu đổi thành mình, chỉ sợ nhất thời cũng không thể cam chịu. Nhưng lúc thái thái đi đã đem nàng kêu vào nói hơn nửa ngày, còn ngàn dặn vạn dò cho nàng chiếu cố tiểu thư cho tốt, bằng không, nàng cũng không có tiền đồ tốt. Nghĩ vậy, nàng đành phải tinh tế khuyên, ngày đó hầu gia cũng không phải nói sao, ngài sớm khỏe nhanh một chút ấn quy củ đi cho phu nhân vấn an. Ngài trong lòng không thoải mái, biết hầu gia không ở nhà giữa nghỉ, liền tự mình ở hoa viên hơn phân nửa đêm đánh đàn. Phu nhân cái gì cũng không có nói, nhưng lúc hầu gia đi, lại thông chi Tần di nương cùng Văn di nương, chỉ có ngài là không thông chi. Chỉ sợ sớm có bất mãn rồi, Kiều Liên Phòng nghe lạnh lùng hừ một tiếng, nói, nàng bất mãn thì thế nào, ta không phải sáng sớm liền đi giải thích với nàng sao? Trước mặt hầu gia, nàng còn không phải cẩn thận cho người ta bưng ghế con cho ta ngồi xuống nói chuyện. Tú Duyên biết Kiều Liên Phòng còn cứng miệng, cũng không cùng nàng biện bạch, chính là cười nói. Cho nên nói, phu nhân cũng sợ hầu gia, ngài hẳn là bắt lấy tâm hầu gia mới được, ngày đó ngài đi chỗ phu nhân nơi đó, hầu gia không phải thật cao hứng sao? Kiều Liên Phòng không có trả lời, biểu tình có chút âm tình bất định. Tú Duyên thấy tiếp tục khuyên nàng, ngài lại nhìn Văn Di Nương xem, hầu gia thích nghỉ chỗ nàng nơi đó liền nghỉ, không nghỉ cũng không sao cả. Dù sao nhà mẹ đẻ nàng dùng danh nghĩa hầu gia bên ngoài làm việc kinh doanh kiếm tiền đầy túi. Cái này kêu là đã làm phải hiểu tất có mất. Ngài hiện tại tạm thời cúi đầu tuy là không có mặt mũi, nhưng hầu gia nhìn thấy đau lòng, chỉ biết đối với ngài càng thương tiếc, đối với ngài tốt hơn. Kiều Liên Phòng cúi đầu xoắn đầu ngón tay, biểu tình chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Tú Duyên thấy mình nói có hiệu quả, rất là cao hứng, nói. Tiểu thư, nếu không ta phái Châu Nhị đi nhìn Tần Di Nương bên kia xem. Nhìn xem nàng làm gì, nếu nàng đi chúng ta cũng đi, nếu nàng không đi vấn an cho Thái Phu Nhân, chúng ta cũng làm bộ như không biết. Dù sao ngài bây giờ vẫn ổn bệnh, Kiều Liên Phòng nghe liền nhẹ nhàng gật đầu, Tú Duyên lúc này mới yên lòng, lập tức kêu Châu Nhị bảo nàng đi nhìn chỗ Tần Di Nương nơi đón xem. Rất nhanh Châu Nhị liền lộn trở lại, Tần Di Nương ở cùng Dịch Di Nương tam phòng nói chuyện. Nhìn thấy không giống như muốn đi, Tú Duyên liền cười nói, tiểu thư chúng ta đây cũng ở nhà ngốc đi, làm gì phải nhìn sắc mặt người ta. Kiều Liên Phòng gật đầu, ngạc nhiên nói, Tần Di Nương cùng Dịch Di Nương. Góc chuyện audio.com, đều nói cái gì, Châu Nhị cười nói, hình như là thương lượng tiền dầu vừng sang năm cho Từ Nguyên Tử. Còn nói, năm nay muốn thêm 50 lượng bạc cho nhị thiếu gia cầu vài tấm bùa bình an. Tú Duyên nghĩ đến ngày đó Tần Di Nương mặc áo da sóc tím nhạt, hiện tại lại nghe Châu Nhị nói phải hàng năm đưa tiền dầu vừng Từ Nguyên Tử hơn 50 lượng bạc, trong lòng khẽ động, thấp giọng đem áo da cùng tiền dầu vừng sự nói cho Kiều Liên Phòng nghe. Nàng là một cái tỷ nữ, bằng cái gì mặc áo da, mở miệng liền thêm 50 lượng bạc, còn không phải toàn dựa vào hầu gia, còn không phải bởi vì nàng sinh một đứa con. Tiểu thư, chuyện này ngài cần phải cân nhắc nhiều mới được. Kiều Liên Phòng nghe lộ ra kinh ngạc, trên mặt xanh một trận trắng một trận, sau một lúc lâu mới nói. Nàng không đi, chúng ta cũng không đi. Tú Duyên vội gật đầu. Tiểu thư nói đúng, nếu không ta đem Châu Nhị cùng Châu Ngạc kêu đến, chúng ta đánh bài lá chơi. Kiều Liên Phòng dùng sức gật đầu, Tú Duyên vội đi kêu hai cái tiểu nha hoàn tiến vào. Thập Nhất Nương nhìn thấy sắc trời không còn sớm, giữ Thái Phu Nhân lại ăn cơm chưa, Thái Phu Nhân đồng ý, Thập Nhất Nương lại phái người đi thỉnh Tam Phu Nhân lại đây cùng nhau tham gia náo nhiệt. Sau đó hầu hạ Thái Phu Nhân ở lâm song đại kháng gian phía tây ngồi xuống, tự tay dâng trà. Nghĩ Thái Phu Nhân nghe mình nói mình kêu từ tự dụ đến cùng chơi với Chuân Ca Nhi nhíu mi, lại thấy Trinh Tỷ Nhi đang cùng Chuân Ca Nhi ở một bên tò mò chơi cá vàng nàng nuôi ở gian phía đông, thấp giọng nói. Ta nghĩ Trinh Tỷ Nhi ngày mai chuyển nhà, đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia Chuân Ca Nhi đều là huynh đệ của Trinh Tỷ Nhi, muốn đem bọn họ tìm đến thương lượng bài trí cho Trinh Tỷ Nhi mấy đứa nhỏ lớn lên còn có e ngại nam nữ, thừa dịp chỉ còn có 2 năm nữa, cho bọn họ ở cùng một chỗ náo nhiệt nhiều một chút, về sau tách ra tình cảm lúc còn bé mới vẫn như trước. Thái Phu Nhân gật đầu, người lo lắng thực chu đáo. Trinh Tỷ Nhi về sau gả ra ngoài cũng có huynh đệ nhà mẹ đẻ giúp đỡ, huynh đệ nhà mẹ đẻ cũng phải giúp đỡ đắc lực cho cô ra. Thập Nhất Nương liền cười nói, đúng ngài nói có đạo lý, ta nghĩ đem đến cho Trinh Tỷ Nhi một vui mừng kinh ngạc nên tạm thời chưa nói. Lại thương lượng chuyện Trinh Tỷ đi lâm phủ nên mặc cái gì, đeo cái gì, từ người nào đi theo, mang cái gì đi nhiều vô số, thẳng đến lúc Tam Phu Nhân lại đây mới dừng lại đến. Nàng nghe nói Thái Phu Nhân phải ở lại chỗ Thập Nhất Nương nơi này ăn cơm, vội phân phó phòng bếp đem đồ ăn của Thái Phu Nhân bưng đến nơi này, ân cần hầu hạ Thái Phu Nhân dùng cơm trưa, lại cùng Thập Nhất Nương cùng nhau tiễn Thái Phu Nhân, Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca vào nhà nghỉ trưa. Trên đường trở về, Thập Nhất Nương liền đem chuyện cuối tháng Trinh Tỷ Nhi muốn đi lâm gia thường tuyết nói. Đến lúc đó còn phải nhờ Tam Tẩu phái xe ngựa đưa nàng đi qua, phân phó thô sử bà tử đắc lực đi theo. Tam Phu Nhân nghe hơi có chút ngoài ý muốn, một ngụm ứng, giọng điệu có vài phần cảm thán. Trinh Tỷ Nhi muốn đi Uy Bắc Hầu gia làm khách, Thập Nhất Nương cười nói, mấy đứa nhỏ đang lớn cũng có vòng luẩn quẩn của chính mình. Tam Phu Nhân gật đầu, chị em dâu nói vài lời nhàn thoại đều tự tan. Nhưng tin tức Trinh Tỷ Nhi muốn đi nhà Uy Bắc Hầu làm khách rất nhanh giống như cánh dài rơi vào lỗ tai mọi người. Văn Di Nương ở trong dương lục lọc một phen, kêu Thu Hồng đi qua, vẻ mặt hưng phấn nói. Ngươi xem, vòng đeo tay Nam Châu này còn được. Cốc truyện audio.com, đi, Thu Hồng nhìn, mỗi hạt to bằng móng tay cái, mượt mà trong suốt loang loáng có ngũ sắc rực rỡ tươi đẹp khiến cho người ta kinh hãi. Ngài đây là nàng kinh ngạc nhìn Văn Di Nương. Văn Di Nương suy nghĩ, nói, ngươi lặng lẽ tặng Trinh Tỷ Nhi đi, dùng cái này cho Lâm gia đại phu nhân, làm lễ gặp mặt. Lại lấy một khối ngọc bài ngọc phỉ thúy vuông, cái này cho thái phu nhân làm lễ gặp mặt, nhìn ngọc bài phỉ thúy tươi mát như thúy trúc sau cơn mưa Thu Hồng trần chờ nói. Chỉ sợ lễ gặp mặt thái phu nhân cùng phu nhân đã giúp đỡ chuẩn bị. Văn Di Nương nghe xong như quả cầu bị kim châm chảy nước. Uể oải ngồi ở ghế bành bên cạnh tự cười giễu nói. Cũng phải, ta tặng đi cũng là đồ vật lai lịch không rõ. Chỉ thêm phiền toái cho Trinh Tỷ Nhi, Thu Hồng nhìn khổ sở trong lòng thấp giọng nói. Nếu không, đưa cho tứ phu nhân để đưa cho Trinh Tỷ Nhi. Ta coi tứ phu nhân là người hiền lành. Văn Di Nương lắc đầu. Trong phủ này người nào ai nhìn qua lại không lương thiện. Mênh mông nhưng cũng đem đồ vật thu vào hòm xiềng, cũng tốt không cần cho nàng chuẩn bị lễ gặp mặt đỡ cho ta một khoản tiền lớn. Cách chương.